kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, trung thủy là một phẩm chất đáng trân trọng của con người. Lòng trung thủy với người mình yêu thương được nhắc đến nhiều trong chuyện cổ tích thế giới và Việt Nam. Trong chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, cô Kim Ngọc sẽ kể chúng ta chuyện cổ tích thế giới Sao Mai và Họa Mi, một câu chuyện xúc động về hai người có tấm lòng nhân hậu.
Cao, cao lắm là núi mây không có đường lên. Trước núi sừng sững hai khối đá vững chãi, dưới chân mỗi khối đá tuôn ra một nguồn nước nhỏ, mảnh mai và trong vắt như pha lê. Hai nguồn nước chảy uốn khúc qua vùng đất như hai dải ruy băng bằng bạc, để rồi giao hòa trong nội cỏ tạo thành một con suối. Con suối chảy xa hơn, tưới mát cho làng mạc, tiếng suối róc rách như tiếng lục lạc. Giai điệu dịu êm của nó biểu lộ vừa niềm vui vô hạn, vừa nỗi đau tột cùng. Về hai khối đá này, các cụ già trong vùng còn kể lại một câu chuyện rất kỳ lạ. Xưa kia, sinh sống trong vùng này, có một thiếu nữ rất xinh đẹp và một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Thiếu nữ tên là Sao Mai. Nàng có gương mặt đẹp mê hồn và tươi mát như sương mai, giọng nói ngọt ngào, vuốt ve như lông chim nhỏ. Khi bầu trời đầy mây đen, tiếng hát của nàng gọi ánh nắng mặt trời. Khi mặt đất màn đêm buông xuống, tiếng hát của nàng gọi các vì sao và mặt trăng. Ai nghe được tiếng hát ấy lập tức quên hết muộn phiền. Còn chàng trai tên là Họa Mi, đó là một chàng trai có trái tim trong trẻo như pha lê. Trên khuôn mặt cao quý là đôi mắt chàng ngời sáng như kim cương. Mỗi khi chàng nâng cây sáo lên môi, chim chóc ngừng tiếng hót. Và con người lặng đi như bị mê hoặc. Sao Mai và Họa Mi yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Ở đâu người ta nghe thấy tiếng sáo của Họa Mi thì tức khắc ở đó cất lên tiếng hát êm ái của Sao Mai. Một mùa hè nọ, đại hạn giáng xuống vùng. Cây cối vàng võ, héo khô. Ngoài đồng các mỏ đất rắn lại như đá. Các giếng nước may lắm chỉ còn mưa giọt. Cảnh làng mạc tang thương khiến Sao Mai và Họa Mi xe lòng. Sao Mai yêu quý này, chúng mình thử đào một cái giếng xem sao. Sao Mai bèn gật đầu đồng ý và đôi trai gái bắt tay vào việc. Từng nhát cuốc bổ xuống đất rắn như đá cuội. Họ đào mãi và đã đào được một cây hố tròn khá lớn. Bỗng nhiên, hấp, từ dưới hố nhảy lên một con ếch vàng. Cổ quấn ruy băng xanh.
Đây là vương quốc của ta, con ếch tuyên bố. Không được đào ở đây. Nếu các người nghe lời ta, ta sẽ nói cho mà biết các người có thể tìm thấy nước ở đâu. Dưới chân núi mây kia có một khối đá lớn. Trong kẽ nứt của khối đá ấy có mọc một cây gai. Nếu các người có thể theo những nhánh rễ gai của cây ấy mà trèo lên đỉnh núi, các người sẽ thấy trên cao một cụ già bận đồ len, có một bộ râu dài trắng như cước và mái tóc dài bù xù. Cụ già đang đợi người đến giúp cụ bện mớ tóc dài thành hai bím. Khi nào các ngươi xong việc, cụ già sẽ hỏi các ngươi muốn được thưởng gì. Hãy nói rằng các người chỉ cần nước.
Con ếch vàng vừa nói xong mấy lời trên thì hấp, nó biến mất dưới lòng hồ. Như thể đất đã nuốt chửng nó vậy. Nhanh như gió, Sao Mai và Họa Mi chạy về phía núi mây. Đến chân núi, họ sững sờ tuyệt vọng. Núi cao sừng sững, uy nghi và câm lặng. Không có một đường lên. Chợt họ nhìn thấy một khối đá khổng lồ ngay trước mặt. Trong các kẽ nứt của nó mọc ra một cây gai. Cây bỏ lên rất cao, đến ngút tầm mắt, đến tận đỉnh núi mây. Chúng ta sẽ không bao giờ lên trên ấy được. Sao Mai thở dài, nhìn những nhánh rễ đầy gai nhọn như muôn vàn mũi kim. Đừng sợ, ôm lấy anh. anh sẽ trèo. Nào, hãy ôm anh thật chặt. Sau Mai vòng tay ôm ngang lưng Hoại Mi, chàng trai trèo dọc theo đám rễ tu tủa gai, hướng về phía đỉnh núi mây. Gai nhọn cắm sâu vào hai bàn tay anh, nhưng Hoại Mi coi thường đau đớn thể xác. Trèo như thế không biết bao lâu, cho đến khi kiệt sức, Hoại Mi và người yêu cũng tới được đỉnh núi. Họ thấy một cụ già mái tóc bạc phơ vội vã bước lại gần. Bộ râu của cụ dài chấm hông, mớ tóc cụ rối tung rủ xuống tận chân, quét đất.
À, thật tốt là các cháu đã đến, cụ già hồ hởi. Ngày nào ta cũng chờ có ai đó đến giúp ta bện mớ tóc này.
Thưa ông, chúng cháu rất sẵn lòng giúp ông, Hoại Mi đáp. Hai bạn trẻ bắt tay ngay vào việc. Tay họ tê cứng vì tết tóc quá lâu. Nhưng cuối cùng ông lão cũng có được hai bím tóc lấp lánh ánh bạc, thay vì mớ tóc rối bù dài quét đất. Cụ già rất hài lòng hỏi.
Nào, các cháu muốn ta thưởng gì? Ta sẽ thực hiện ước nguyện của các cháu, dù nó là gì đi nữa.
Thưa ông, Hoại Mi đáp, chúng cháu chỉ khao khát một điều. Ông cho chúng cháu nước ạ. Đại hạn làm điêu đứng vùng quê của chúng cháu. Lúa mì thì chết khô, cỏ úa vàng, con người thì chết khát.
Được, các cháu có thể có nước, ông già trả lời. Ông sẽ giúp các cháu, nhưng ông không biết các cháu có đủ can đảm hay không.
Ông ơi, ông hãy nói cho chúng cháu biết, chúng cháu phải làm gì. Chúng cháu không sợ gì cả, Hoại Mi và Sao Mai cùng đồng thanh. Cụ già lấy từ trong tay trái ra một viên ngọc đen lấp lánh và giải thích.
Hãy cầm lấy viên ngọc này và quay về thung lũng ở đó, đến nơi nào các cháu chọn. Một trong hai cháu phải nuốt viên ngọc này. Ngay khi nuốt viên ngọc, cháu sẽ biến thành một khối đá. Nơi chân khối đá sẽ tuôn ra một nguồn nước không bao giờ cạn để cứu đồng bào của các cháu. Bây giờ, ta phải vĩnh biệt các cháu đây. Nếu ngày nào đó mà còn cần đến ta, các cháu chỉ cần đập nhẹ vào vách đá của núi mây ba cái.
Sau Mai và Hoại Mi nhìn nhau, rất buồn vì sắp phải xa nhau. Nhưng ý nghĩ về nỗi khổ của mọi người cho họ thêm lòng can đảm. Lặng lẽ, cả hai chìa tay ra nhận viên ngọc đen. Nhưng Hoại Mi nhanh tay hơn. Anh cầm lấy viên ngọc và giấu dưới áo.
Bây giờ các cháu đi đi, cụ già nói, đoạn đưa cho mỗi người một bím tóc bạc.
Sau Mai và Hoại Mi nắm lấy mỗi người một đầu. Tức khắc, hai bím tóc rít lên trong không trung, nhằm thẳng hướng chân vách đá. Thế gian quay đảo quanh hai bạn trẻ, gió ù ù bên tai. Nhưng chưa kịp sợ, thì chân họ đã chạm nền đất cứng dưới chân núi mây. Chưa hết bàng hoàng, thì hai bím tóc đã bay ngược trở lên và mất hút trong tầng cao. Hoại Mi lấy viên ngọc đen từ trong áo ra, nước mắt lưng tròng, họ nhìn nhau hồi lâu.
Đưa cho em, Sao Mai dịu dàng nói. Không, không được, Hoại Mi đáp.
Hai người giành nhau viên ngọc, nhưng Hoại Mi giữ được. Anh bỏ nhanh vào miệng. Sao Mai bất lực nhìn người bạn thủy chung biến thành một khối đá câm lặng. Và rồi kỳ diệu làm sao, từ chân khối đá tuôn ra một dòng nước trong mát.
Hoại Mi, Hoại Mi, không có anh, em sẽ ra sao?
Sau Mai than khóc, ghì chặt trong tay khối đá giá lạnh. Nước mắt của nàng chẳng ích gì, khối đá không thể trả lời. Nàng ngồi dưới chân khối đá, gục đầu trong vòng tay, chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Làm sao cũng biến mình thành một khối đá. Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nàng đứng bật dậy, chạy nhanh đến vách núi, đập nhẹ ba cái. Có tiếng động từ trên cao, hai bím tóc bạc rơi xuống cạnh thiếu nữ. Nàng nắm lấy, trèo lên mãi, cho đến khi tới đỉnh vách núi cao.
Tại sao cháu trở lại, cháu gái của ta?
Cụ già âu yếm hỏi. Thưa ông, Sao Mai nói, ông hãy nhìn vùng đất chết khát khốn khổ kia. Chỉ một nguồn nước thôi, không đủ tưới mát cho nó. Cháu van ông cho cháu một viên ngọc nữa, để cháu cũng hóa đá. dưới chân khối đá cũng phun ra một nguồn nước không bao giờ cạn ạ. Cụ già do dự một lát, rồi rưng rưng cảm động, cụ trả lời.
Được, ta sẽ cho cháu viên ngọc này, để cháu được toại nguyện, sao mai ạ?
Dứt lời, cụ đưa tay lên tay phải và lấy ra một viên ngọc trắng lấp lánh đưa cho thiếu nữ.
Sao mai cảm ơn ông cụ, đoạn nắm lấy một bên bím tóc, nghe không trung rít lên quanh mình và hầu như không biết bằng cách nào, nàng lại trở về chân vách núi, ngay cạnh nơi sừng sững khối đá họa mi đã hóa thân.
Anh ơi, không bao giờ em rời xa anh nữa, chúng mình sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Sao mai xinh đẹp âu yếm thầm thì.
Dứt lời, nàng bỏ viên ngọc trắng vào miệng.
Tức thì, nàng hóa đá. Ở nơi trước đây chỉ có một khối đá, nay hóa hai khối đá kể cận bên nhau, tựa vào nhau, im lặng ngắm nhìn cảnh vật trải ra dưới chân.
Bên dưới mỗi khối đá tuôn trào một nguồn nước mảnh mai và trong veo. Tiếng hát ca của nguồn nước này tựa hồ tiếng hát của sao mai xinh đẹp. Tiếng reo vang của nguồn nước kia giống như tiếng sáo quyến rũ của họa mi vậy.
Và kìa, bất kể nơi đâu hai dòng nước chảy qua, cỏ trở lại xanh tươi, cây lúa vươn mình sống dậy, toàn bộ đất đai đã hồi sinh các bé ạ.
Nước, nước, ôi nước!
Mọi người reo lên vui sướng, ai nấy ùa ra khỏi nhà, lăn ra đất, náo nức uống những ngụm nước mát đầu tiên.
Nước này ở đâu ra nhỉ? Người ta hỏi nhau.
Không ai có cảm giác. Một người chợt lên tiếng.
Ồ, trong thứ nước này có vang lên tiếng sáo của họa mi và giọng hát của sao mai sao?
Mọi người lắng tai nghe và quả nhiên trong tiếng sáo ngân nga có chen lẫn âm vang của giọng hát quen thuộc.
Họ đâu rồi nhỉ? Họa mi và sao mai ấy?
Mọi người thắc mắc, dân chúng lo ngại.
Chuyện gì đã xảy đến với họ?
Cả vùng đổ đi tìm hai kẻ mất tích. Họ theo hai dòng nước nhỏ, ngược lên hai khối đá giống hai hình người trước đây không hề có. Tất cả sững sờ kinh ngạc. Từ một trong hai khối đá, cặp mắt long lanh của họa mi nhìn họ. Và từ khối đá kia, nụ cười không bao giờ tắt của sao mai xinh đẹp.
Dân chúng đau lòng trước cảnh hai bạn tình hóa đá.
Từ ngày đó trở đi, không ai còn được gặp thiếu nữ xinh đẹp và chàng trai khôi ngô tuấn tú nữa. Chỉ có hai nguồn nước tuôn trào dưới chân hai khối đá gợi lại kỷ niệm về họ mà thôi. Hai nguồn nước đó không bao giờ cạn, như tiếng sáo của họa mi và giọng hát dịu êm của sao mai không bao giờ rời bỏ vùng đất thân yêu này các bé ạ.
Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích thế giới Sao Mai và Họa Mi. Sao Mai là thiếu nữ xinh đẹp, có giọng hát rất hay, còn Họa Mi là chàng trai tốt bụng, có tài thổi sáo. Thưa người dân bị hạn hán không có nước, hai người đã đi tìm nước cho mọi người. Việc tìm được nguồn nước không hề dễ dàng. Cuối cùng Sao Mai và Họa Mi đã biến thành hai khối đá. Từ chân hai khối đá chảy ra dòng nước mát lành. Lòng trung thủy và sự hy sinh cao đẹp của Sao Mai và Họa Mi sẽ được mọi người ghi nhớ mãi. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Chú Hương Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.